Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạt. Hôm nay, ngày 25 tháng 1 năm 2022, thứ ba sau Chúa Nhật thứ ba thường niên, Thánh Phaolô tông đồ trở lại lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 16 từ câu 15 đến câu 18. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là phân đoạn kết thúc sách Tin mừng Marco, thuật lại cho chúng ta những lời cuối cùng của Đấng Phục Sinh với nhóm 11 trước khi Người được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Như thế, với những lời này, giáo hội của Đức Kitô có nhiệm vụ rao giảng. Đó là bổn phận của giáo hội, và điều này cũng hàm nghĩa rằng, nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu là phải thuật lại tin mừng Đức Kitô cho những người chưa hề được nghe nói đến, là phải làm người công bố về Đấng Phục Sinh cho mọi người đều biết, để những ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Một điểm đáng quan tâm trong trình thuật hôm nay, đó là lệnh truyền của Đấng Phục Sinh được ban bố sau khi Người hiện ra với nhóm 11 và trách cứ sự cứng lòng của các ông vì đã không tin theo những người đã trông thấy Đức Giêsu sống lại. Như thế, tin mừng đột ngột đi từ chỗ Đức Giêsu trách cứ nặng nề sự cứng lòng của các môn đệ đến việc Người sai các ông đi rao giảng khắp thế giới. Không đếm xỉa đến việc các ông không tin, Đức Giêsu đã chủ động và đặt niềm tin cậy nơi các môn đệ còn đang bất toàn. Như vậy, có thể kết luận rằng, Thiên Chúa có kế hoạch và sự tuyển chọn riêng của Người dành cho vị sứ giả tin mừng, như cuộc đời của Thánh Phaolô, vị tông đồ mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại hôm nay đặt chúng ta đối diện với vị Đại Tông Đồ được Chúa chọn để làm chứng nhân cho người trước bản dân thiên hạ. Đối với Sa-un thành Tác-xô, giây phút gặp gỡ Đức Kitô trên đường đi Đa-mét đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong cuộc đời của Ngài. Chính từ giây phút ấy đã bắt đầu một cuộc biến đổi hoàn toàn, một cuộc hoán cải tinh thần thực sự. Chỉ trong một giây phút thật ngắn ngủi, qua một sự can thiệp của Thiên Chúa, kẻ bắt hại giáo hội cách điên cuồng giờ đây đã trở thành một người mù quờ quạc trong bóng tối. Và cũng chính từ giây phút đó, một luồng ánh sáng lớn đã chiếu tỏa trong tâm hồn Sa-un, biến ông thành một vị tông đồ hằng say đi loan báo tin mừng. Phao-lô sẽ luôn ý thức rằng chỉ một mình ân sủng Chúa mới có thể thực hiện được một cuộc hoán cải sâu xa như thế. Và cũng chỉ một mình ân sủng Chúa mới có thể giúp cho Ngài, một kẻ hăng say bắt bớ các Kitô hữu, trở thành người nhiệt tâm loan báo tin mừng Chúa Kitô. Như thế, việc Đức Kitô trao nhiệm vụ loan báo tin mừng cho nhóm 11 còn bất toàn kém tin, hay cho Phao-lô thành Tác-xô, một người bắt bớ đạo của Đức Kitô và không ngần ngại giết những ai theo đạo, thúc đẩy chúng ta mạnh dạn hơn nữa trong công cuộc loan báo tin mừng nước Chúa. Nếu hôm nay chúng ta còn có thể ra đi loan báo tin mừng là vì Đức Kitô phục sinh đã tha thứ và khôi phục tư cách cho chúng ta. Sống đời thừa sai là làm chứng rằng chúng ta đã được ơn tha thứ và chúng ta đã được gặp đấng phục sinh. Vì thế là Kitô hữu, chúng ta không được phép nại vào bất cứ lý do nào để khước từ trách nhiệm cao quý này, trách nhiệm loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Như Thánh Phao-lô, chúng ta hãy để cho Đức Kitô chiếm lấy mình, hòng trở nên người tông đồ nhiệt thành cho thế giới. Lạy Chúa, xin dẫn dắt chúng con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý, từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác, để chúng con trở nên khí cụ loan báo tin mừng cho muôn nước. Amen.
Người đang cuồng say, cùng ngựa đi bánh hại giáo hội. Kìa Chúa hiện đến, này tại sao người bánh hại ta? Chúa bình đối ông Phao-lô, nên nhân chứng rất nhiệt thành, để lời Chúa chiếu sáng tới mọi miền đất gần xa. Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Chúa nhận lời Chúa. Lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro nhân dịp Chúa nhận lời Chúa lần thứ ba với sự tham dự của khoảng 2.000 tín hữu. Đây là con số tối đa được ấn định vì tình trạng đại dịch. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 22 hầu y, giám mục và hơn 100 linh mục. Đặc biệt trong thánh lễ, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức cho ban tác vụ giáo lý viên đọc sách giúp lễ cho 8 giáo dân, trong đó có cả các phụ nữ. Sau khi tin mừng được công bố, 8 ứng viên đọc sách và 8 ứng sinh giáo lý viên được thầy phó tế mời gọi trình diện, xướng danh và giới thiệu lên giáo hội để lãnh nhận các thừa tác vụ. Các ứng viên lãnh nhận tác vụ trên đây đến từ các nước Hàn Quốc, Pakistan, Ghana và một vài nơi tại Ý. Có 2 giáo dân đến từ Peru, 2 người khác từ Brazil, 2 từ Ba Lan và Tây Ban Nha. Vì giao thông khó khăn trong thời đại dịch, 2 ứng viên từ Congo và Uganda bên Phi Châu không đến lãnh tác vụ được. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha quảng diễn 2 khía cạnh của lời Chúa được gắn liền với nhau, đó là lời tỏ lộ Thiên Chúa và lời đưa chúng ta đến con người. Trước tiên, lời Chúa mặc khải Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, vào đầu sứ mẹ, Chúa Giê-xu đã diễn giải về một đại sát ngôn sứ Isaiah, loan báo Chúa đến để giải thoát người nghèo và những người bị áp bức. Vì thế, chính qua Kinh Thánh, tôn nhan của Thiên Chúa được biểu lộ cho chúng ta như đấng chăm sóc sự nghèo nàn của chúng ta, quan tâm đến số phận của chúng ta. Anh chị em, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có mang trong tâm hồn mình hình ảnh giải thoát của Thiên Chúa, hay chúng ta nghĩ Chúa là một thẩm phán nghiêm khắc, một nhân viên quan thuế ngặt nghèo đối với cuộc sống của chúng ta? Đâu là khuôn mặt Thiên Chúa mà chúng ta loan báo trong giáo hội? Sang đến khía cạnh thứ hai, lời Chúa dẫn chúng ta đến con người. Đức Thánh Cha nói, chính khi chúng ta khám phá thấy rằng Thiên Chúa là tình yêu cảm thương, chúng ta chiến thắng cám dỗ khép mình trong một thứ đạo đức thánh thiêng, thu hẹp vào việc phục tự bên ngoài, không đánh động và không biến đổi cuộc sống. Lời Chúa thúc đẩy chúng ta đi ra khỏi chính mình để bước đi, gặp gỡ các anh chị em với sức mạnh duy nhất, sức mạnh dịu dàng của tình thương giải thoát từ Thiên Chúa. Nhắc đến những người lãnh tác vụ đọc sách và giáo lý viên trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, họ là những người được kêu gọi thi hành một công tác quan trọng là phục vụ tin mừng của Chúa Giê-xu, loan báo tin mừng để sự an ủi, niềm vui và sự giải thoát của Chúa đi tới tất cả mọi người. Đây cũng là sứ mạng của mỗi người chúng ta, đó là trở thành những người loan báo đáng tin cậy, những ngôn sứ của lời Chúa trên thế giới. Vì thế, chúng ta hãy say mê Kinh Thánh để cho lời Chúa đào sâu trong chúng ta. Lời Chúa biểu lộ sự mới mẻ của Thiên Chúa và làm cho chúng ta yêu mến tha nhân không biết mệt mỏi. Chúng ta hãy đặt lời Chúa ở trung tâm việc mục vụ và đời sống của giáo hội. Hãy lắng nghe, cầu nguyện và thực hành lời Chúa. Sau bài giảng là nghi thức trao bàn tác vụ đọc sách và thừa tác vụ giáo lý viên. Thánh lễ kéo dài 1:45 và kết thúc lúc 11:15. Tin giáo phận Xuân Lộc, thường huấn linh mục và chúc xuân quý đức cha giáo phận. Sáng ngày 20 tháng 1 vừa qua, các linh mục từ khắp nơi trong giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về nhà chung để cùng nhau thường huấn và cũng là dịp để chúc xuân quý đức cha giáo phận. Sau những phút thánh hóa vào lúc 8 giờ, cha Giuse Đỗ Mạnh Thịnh đã chia sẻ 2 tiết về chủ đề linh đạo hiện diện. Cha Du sẽ chia sẻ đường hướng cũng như khuôn mẫu để noi theo về sự hiện diện của linh mục trong bối cảnh của thời đại. Sau bài chia sẻ là phần giới thiệu của cha tổng đại diện Đại Minh Nguyễn Tuấn Anh về Thượng Hội đồng Giám mục được tổ chức ở cấp giáo phận, cụ thể là hướng đi cho mùa chay và mùa phục sinh sắp tới. Cha Đại Minh mời gọi quý cha các giáo xứ tập trung về các chủ đề tĩnh tâm mùa chay liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục. Cũng dịp này, cha tổng đại diện giới thiệu với quý đức cha và quý cha bản linh hoạt viên cho việc tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận. Kết thúc phần thường huấn là giờ huấn đức của đức cha Chánh Gioan với những chỉ dẫn cho đời sống linh mục và giờ chầu thánh thể tạ ơn. Sau giờ chầu thánh thể, cha Đại Minh Nguyễn Tuấn Anh thay lời cho linh mục đoàn giáo phận dâng lời chúc xuân quý đức cha, đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, đức cha Đại Minh Nguyễn Chu Trinh và đức cha Giuse Đinh Đức Đạo. Đáp lời chúc xuân của cha tổng đại diện, quý đức cha cũng gửi đến quý cha và cộng đoàn giáo xứ mà các cha đang phục vụ những lời chúc tốt đẹp trong sự gìn giữ bình an của mẹ Maria và ân sủng của Thiên Chúa là mùa xuân. Tin Damasco, Syria, Đại hội Công giáo tại Syria. Hôm 20 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria cho biết, một đại hội lớn của Giáo hội Công giáo tại nước này sẽ tiến hành từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 tới đây tại thủ đô Damasco về đề tài Giáo hội, Nhà bác ái, Đồng hành và Phối hợp. Tham dự đại hội có đại diện của tất cả các giáo phận toàn quốc, cũng như của một số cơ quan trung ương tòa thánh, các tổ chức bác ái Syria và quốc tế. Theo Đức Hồng Y, đại hội này thuộc vào số những sinh hoạt quan trọng nhất của giáo hội tại Syria trong những năm gần đây, và là một câu trả lời cho những hướng dẫn đã được Đức Thánh Cha Francisco đề ra, mời gọi toàn thể giáo hội đồng hành với nhau. Đức Hồng Y Zenari cũng xác quyết rằng, đồng hành và thực thi bác ái là một liều thuốc để chữa trị các vết thương do những năm xung đột đẫm máu tại Syria và những biện pháp cấm vận kinh tế gây ra. Các biện pháp này rốt cuộc chỉ gây thiệt hại cho thường dân, bắt đầu bằng những quả bom nghèo đói. Đức Hồng Y Sứ thần Tòa Thánh cũng nói rằng, giáo hội tại Syria đã biết duy trì sự sinh động và hiện diện, mặc dù bao nhiêu khó khăn trong những năm gần đây, kể cả hiện tượng xuất cư như các nước khác trong vùng. Tình trạng này làm giảm bớt rất nhiều con số các tín hữu trong các cộng đoàn Kitô. Trong một lá thư hồi năm 2017, Đức Tổng Giám mục Saminasa của Giáo hội Công giáo Maronite ở thủ đô Damasco cho biết, tại đây trong 8 tháng qua, không có một bí tích rửa tội hoặc hôn phối nào được cử hành. Sự suy sụp về con số các bí tích trong 5 năm qua thật là chưa từng có, và sự vắng bóng người trẻ đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống giáo xứ. Cũng Đức Tổng Giám mục Saminasa trong sứ điệp Giáng sinh năm 2021 vừa qua đã nhận xét rằng các gia đình anh dũng đã biết đấu tranh, kháng cự, và ngày nay họ đang nhìn về tương lai với nhiều hy vọng được đổi mới. Đã có những nhóm được thành lập để góp phần chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới do Đức Thánh Cha triệu tập vào tháng 10 năm 2023 ở Roma. Đó là những nhóm đào sâu và thăng tiến các buổi gặp gỡ cầu nguyện và các buổi thuyết trình để đào sâu các đề tài do Đức Thánh Cha và giáo hội địa phương đề ra. Hôm 19 tháng 1 vừa qua, đã kết thúc 3 ngày bàn về đời sống thánh hiến, được sự tham dự của hàng trăm tu sĩ nam nữ, với tinh thần tham gia rất cao, và họ được sự ủng hộ của Đức Hồng Y Zenari, cũng như Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đồng Phương. Sau cùng, Đức Hồng Y Zenari cho biết, cũng có một số người Hồi giáo được mời gọi tham dự tiến trình chuẩn bị của Giáo hội Công giáo Syria cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Họ sẽ nhận được bản câu hỏi được nêu lên trong các cuộc hội thảo. Tin Nigeria, một thánh đường công giáo tại Nigeria bị lực lượng ly khai tấn công. Một thánh đường công giáo tại thành phố Onitsha, miền đông nam Nigeria, bên Phi Châu, đã bị một nhóm người thuộc phong trào ly khai tấn công trong lúc cử hành thánh lễ ban sáng. Đó là nhà thờ thánh nữ Teresa. Những kẻ tấn công tuyên bố mình thuộc phong trào dân bản địa miền Biafra. Họ buộc các tín hữu đang dự lễ phải về nhà. Hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi ngày 19 tháng 1 vừa qua cho biết, đằng sau vụ này là phong trào đòi ly khai, kêu gọi dân chúng thuộc vùng này hãy ở lại gia cư để phản đối chính quyền trung ương ở thủ đô Abuja. Hiện nay, thủ lãnh phong trào ly khai này, ông Nadim Kanu, đang bị tòa án xét xử vì tội kêu gọi ly khai khỏi lãnh thổ quốc gia Nigeria. Ông cũng bị cáo buộc về các hoạt động khủng bố và tuyên truyền những điều không đúng sự thật về Tổng thống Muhammadu Buhari. Tại vùng có nhóm thổ dân đòi ly khai hoạt động mạnh, đa số dân tại đây thuộc bộ tộc Igbo. Trong những năm từ 1967 đến 1970, tại vùng có xảy ra chiến tranh Biafra để đòi độc lập khỏi Nigeria, làm cho hơn 1 triệu người chết. Năm ngoái, nhóm đòi ly khai này đã thành lập ngành bán quân sự, và theo nhà nước Nigeria, nhóm này là thủ phạm gây ra nhiều vụ khủng bố tấn công các trạm cảnh sát. Các thành phần ly khai này trách cứ chính phủ trung ương của Nigeria vì đã ngược đãi các thổ dân Biafra, cụ thể là những người thuộc sắc tộc Igbo có ít cơ may được các chức vụ cao trong hệ thống chính quyền. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa án tại New York bác đơn kiện của một cựu trùng sinh. Một thẩm phán tòa án ở New York, Hoa Kỳ đã bác đơn kiện của một cựu trùng sinh chống Đại chủng viện Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma để đòi tiền bồi thường 125 triệu Mỹ kim. Người đứng đơn kiện là Anthony Gorgia, cựu trùng sinh của Đại chủng viện này. Hồi tháng 2 năm ngoái 2021, đương sự nộp đơn kiện cha giám đốc Peter Harmon cùng với linh mục phó giám đốc và một linh mục giáo sư chủng viện, cũng như Đức Hồng Y Timothy Dolan, tổng giám mục giáo phận New York và toàn thể giáo phận này. Anh đã cho rằng mình đã bị sa thải, không được tiếp tục học ở chủng viện sau khi chứng kiến cha Park, bây giờ là phó giám đốc chủng viện, xoa lưng một chủng sinh một cách không thích hợp. Anh ta cũng tố giác một loạt các điều mà anh cho là tội phạm khác, đồng thời đòi tiền bồi thường là 125 triệu Mỹ kim. Bà thẩm phán Lizette Collins của Tòa án tối cao bang New York ở huyện Richmond đã cứu xét vụ kiện này, và ngày 18 tháng 1 vừa qua đã tuyên bố tòa không có thẩm quyền nào trên đại chủng viện ở Roma và các viên chức của chủng viện này. Quan tòa cũng nói rằng nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng nào chứng tỏ tòa án ở New York có quyền tài phán trên giáo hoàng chủng viện Bắc Mỹ ở Roma. Ngoài ra, nguyên đơn cũng không trình dẫn đủ bằng cớ chứng tỏ giáo phận New York và Đức Hồng Y Dolan có thẩm quyền trên đại chủng viện Bắc Mỹ ở Roma, ngoài phạm vi đạo lý. Nguyên đơn Gorgia bắt đầu học tại chủng viện vào năm 2015 cho giáo phận New York, và từ mùa hè năm 2017 được gửi sang Roma học tại giáo hoàng chủng viện Bắc Mỹ. Tháng 1 năm 2019, anh ta đệ đơn từ bỏ làm chủng sinh của tổng giáo phận New York vì bị ép buộc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tuần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 21 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến với bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp nối các bài tin mừng Chủ nhật tuần trước. Đức Giêsu tuyên bố: Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh tai các ngươi vừa nghe. Ở đây, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự khai mở thời hồng ân mà các ngôn sứ đã loan báo. Tuy nhiên, tác giả sách tin mừng theo Thánh Luca cũng muốn nhấn mạnh đến tính cách hiện tại của ơn cứu độ đã bắt đầu từ giây phút này. Dân chúng ngạc nhiên vì những lời từ miệng Đức Giêsu. Có dị bản viết rằng những lời ân sủng từ miệng người. Đó cũng có nghĩa là những lời phát xuất từ ân sủng, hay là những lời công bố ân sủng của Thiên Chúa. Khi dân làng Nazareth có thái độ cứng lòng và đòi xem dấu lạ, Đức Giêsu nói một câu có thể là tục ngữ: Không một ngôn sứ nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ở đây, chúng ta có thể nhận ra chân dung con người thật của Đức Giêsu, đến độ không thoát khỏi quy luật tâm lý của đời thường, mà như cách nói của người Việt Nam chúng ta là bột chùa nhà không thiêng. Chi tiết Đức Giêsu băng qua giữa họ mà đi là một kiểu nói mập mờ. Có lẽ tác giả cố ý không muốn nói rõ có phép lạ nào xảy ra hay không, nhằm chứng tỏ rằng dù thái độ của dân chúng như thế nào, đón tiếp hay từ chối, Đức Giêsu vẫn tiếp tục con đường sứ mạng của người, và con đường này sẽ chỉ được kết thúc tại Jerusalem mà thôi. Sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu không giới hạn ở một thành phần ưu tuyển nào, cũng không chỉ dành riêng cho một dân tộc nào. Trái lại, ơn cứu độ được dành cho tất cả những người tin và đón nhận sứ điệp của tin mừng. Dân làng Nazareth đã không làm được điều đó. Đức Giêsu gợi lại câu chuyện của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Họ đã từng bị chê bai, rẻ rúng, thậm chí bị ngược đãi. Hai vị ngôn sứ lớn trong Cựu Ước là một minh chứng cụ thể. Elia đã làm phép lạ tại Sarepta trong thời hạn hán đói kém, cho hũ bột của một quả phụ không vơi và bình dầu không cạn. Còn Elisa đã chữa bệnh phong cùi cho viên tướng Naaman người Syria. Theo lẽ tự nhiên, phúc lành của Thiên Chúa được ban xuống cho dân Israel trước tiên, sau đó mới đến người ngoài. Nhưng vì người nhà không chịu tin và đón nhận, thì phúc lành sẽ chuyển trao cho người khác. Quả thật, chính đức tin mới làm cho người ta nên công chính, như lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat rằng: chúng ta được nên công chính nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, chỉ thuần túy tin mà thôi thì điều đó chưa đủ. Vì một khi đã tin, người ta sẽ phải mở lòng ra để đón nhận, và ngược lại. Chính đức tin sẽ hướng dẫn người ta phải hành động thế nào. Vì vậy có thể nói, tin và đón nhận là hai hành động đi liền với nhau. Cả hai giúp người ta đón nhận ân sủng, phúc lành và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài giảng của mình, Đức Giêsu nhấn mạnh đến hai nhân vật trong Cựu Ước đều là dân ngoại, nhưng đã tin và đón nhận được phúc lành của Thiên Chúa. Ngài cũng ngầm ám chỉ người Do Thái đã cứng lòng, không chịu tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Lời kết luận này khiến những người trong hội đường phẫn nộ. Họ tìm cách bắt và giết Đức Giêsu. Họ không thể tưởng tượng được rằng Đấng Mêsia lại được sai đến với dân ngoại. Đây cũng là điều mà Đức Giêsu lên án những người Pharisêu, chẳng những đã không muốn được vào nước trời mà còn ngăn cản không cho người khác vào. Đáng tiếc là nhiều người trong chúng ta cũng có thái độ khép kín và ích kỷ như vậy. Họ không chấp nhận sự khác biệt trong niềm tin và cả lối sống. Quan điểm đó dẫn đến nhiều cách ứng xử tiêu cực, gây chia rẽ trong đời sống cộng đồng. Đó cũng có thể là quan điểm độc quyền, muốn mình là duy nhất, từ đó dẫn đến việc giam hãm Thiên Chúa trong một khuôn khổ cứng nhắc. Cũng như mặt trời soi sáng toàn cõi dương gian, không loại trừ đồi cao hay đất thấp. Cũng như mưa từ trời rơi xuống, không phân biệt đất trũng hay nơi khô cằn. Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người chúng ta. Và đó cũng chính là sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội và mỗi người chúng ta lãnh nhận. Nhiều người có những thành kiến tai hại về một lĩnh vực nào đó. Thành kiến khiến chúng ta mù quáng không nhận ra được sự thật, không nhận diện được chính xác những gì đang diễn ra. Người dân làng Nazareth thời Chúa Giêsu cũng bị thành kiến. Họ cho rằng mình biết rõ gốc gác trần gian của Đức Giêsu, nên nói ông ta không phải là con ông Giuse, người làm nghề thợ mộc đó sao? Thành kiến không cho phép họ nhìn xa hơn. Họ bị giới hạn trong cảm quan trần tục, và đó cũng là lý do họ muốn Đức Giêsu phải thực hiện một phép lạ, dù trước đó đã nghe nói về những phép lạ người thực hiện ở Ca-phác-na-um. Họ không thể vượt qua thành kiến của chính mình để đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, và tại miền Nam Việt Nam đã từng nếm trải nhiều đau đớn, nhiều người đã mất mạng sống, nhiều gia đình điêu đứng, nhiều trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Và cũng trong đại dịch này xuất hiện nhiều kỳ thị và ghẻ lạnh với nạn nhân COVID, xuất phát từ một thành kiến hoặc sự thiếu hiểu biết nào đó về dịch COVID. Đành rằng chúng ta cần phải giữ những nguyên tắc an toàn dịch bệnh. Nhưng việc giữ những nguyên tắc ấy không thể dẫn đến tình trạng xa lánh, ghẻ lạnh hay kỳ thị ích kỷ thiếu tình người. Điều này khiến cho rất nhiều người đã phải điêu đứng nơi đất khách, bị giam hãm nơi tâm dịch mà không thể về quê. Đó là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, là sự xúc phạm đến phẩm giá của con người. Tiếc rằng, những người chỉ đạo làm những điều đó lại tự cho rằng mình đang làm một điều tốt cho cộng đồng. Xin Chúa giúp chúng ta mở lòng ra với chân lý, mở lòng ra với anh chị em, để thực thi lời dạy yêu thương của Đức Giêsu như được trình bày trong bài ca bác ái của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nóng giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hãy đọc tin mừng và để lời Chúa biến đổi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Kinh Tông Tòa với khoảng 4.000 tín hữu và du khách thành thường tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trưa Chúa Nhật ngày 23 tháng Giêng vừa qua cũng là Chúa Nhật lời Chúa lần thứ 7. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna vediamo Gesù che inaugura la sua predicazione, la prima predica di Gesù. Si reca a Nazareth, dove è cresciuto, e partecipa alla preghiera nella sinagoga. Si alza a leggere e nel rotolo del profeta Isaia trova il passo riguardante il Messia, che proclama un messaggio di consolazione e liberazione per i poveri e gli oppressi.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng cộng bộ hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng của Ngài. Chúa đến Nazareth, nơi Ngài lớn lên và tham dự buổi cầu nguyện tại hội đường. Ngài đứng lên và để đọc trong cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Ngài thấy đoạn liên quan đến Đức Mêsia công bố một sứ điệp an ủi và giải thoát cho những người nghèo và những người bị áp bức. Khi Chúa đọc xong, mọi người đều nhìn vào Ngài. Và Chúa Giêsu nói, ngày hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta hãy dừng lại từ ngày hôm nay. Đó là lời đầu tiên trong bài giảng của Chúa Giêsu được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Luca. Được Chúa công bố, lời ấy chỉ hôm nay qua mọi thời đại và luôn có giá trị. Lời ngôn sứ của Isaiah đã được nói cách đó nhiều thế kỷ, nhưng Chúa Giêsu với quyền năng của Thánh Linh làm cho lời ấy trở thành hiện tại và nhất là được viên mãn. Đức Thánh Cha nhận xét, những người đồng hương của Chúa Giêsu bị lời Chúa đánh đập. Cho dù bị những thành kiến vây bùa, họ không tin Chúa, nhưng họ nhận thấy giáo huấn của Ngài khác với những thầy dạy khác. Họ trực giác thấy rằng nơi Chúa Giêsu có cái gì hơn. Đó là cái gì? Đó là sự sức giàu của Thánh Linh. Nhiều khi xảy ra là những bài giảng và những giáo huấn của chúng ta trống trống, trừu tượng, không đánh động tâm hồn và cuộc sống của dân chúng. Tại sao vậy? Vì những lời ấy thiếu sức mạnh của ngày hôm nay, điều mà Chúa Giêsu làm cho đầy ý nghĩa nhờ quyền năng của Thánh Linh. Người ta nghe những bài thuyết trình tuyệt vời, những diễn văn được soạn kỹ lưỡng, nhưng không đánh động tâm hồn, và vì thế mọi sự vẫn như cũ. Bài giảng có nguy cơ đó, vì không có sự sức giàu của Thánh Linh khiến cho lời Chúa trở nên nghèo nàn, rơi vào thái độ vi luân lý và những ý niệm trừu tượng. Trình bày tin mừng với sự xa cách, như thể ở ngoài thời gian, xa lạ với thực tại. Nhưng một lời trong đó không có sức mạnh của ngày hôm nay thì không xứng đáng với Chúa Giêsu, không giúp cho cuộc sống của dân chúng. Vì thế, ai giảng thì phải là người đầu tiên cảm nghiệm ngày hôm nay của Chúa Giêsu, đến độ có thể thông truyền điều đó trong ngày hôm nay của tha nhân. Anh chị em thân mến, trong Chúa Nhật lời Chúa hôm nay, tôi muốn cảm ơn tất cả những nhà giảng thuyết và những người loan báo tin mừng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để họ sống ngày hôm nay của Chúa Giêsu. Sức mạnh dịu dàng của Thánh Linh Chúa làm cho Kinh Thánh sống động. Thực vậy, lời Chúa sống động và hữu hiệu thay đổi chúng ta, đi vào tâm hồn chúng ta, soi sáng cuộc sống thường nhật của chúng ta, an ủi và xếp đặt trật tự. Chúng ta hãy nhớ rằng, lời Chúa biến đổi bất kỳ một ngày nào thành một ngày hôm nay, trong đó Chúa Giê-xu nói với chúng ta. Vậy, chúng ta hãy cầm lấy tin mừng, mỗi ngày đọc một đoạn, đọc đi đọc lại trong sự bình tĩnh. Với thời gian, chúng ta sẽ khám phá thấy rằng, những lời ấy được nói lên cho chính chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta đón nhận mỗi ngày với một cái nhìn tốt đẹp hơn, thanh thản hơn, chỉ khi tin mừng đi vào trong ngày hôm nay thì làm cho nó tràn đầy Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha đề nghị cụ thể. Tôi muốn đề nghị với anh chị em một điều, trong các Chúa Nhật của năm phụng vụ này, có công bố tin mừng theo Thánh Luca, tin mừng về lòng thương xót. Tại sao không đích thân đọc trọn tin mừng này, mỗi ngày một đoạn ngắn? Chúng ta hãy làm quen với tin mừng, điều này sẽ mang lại cho chúng ta sự mới mẻ và niềm vui của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận.
Mentre ci impegniamo ad ascoltarci a vicenda, con attenzione e discernimento, perché non è fare una inchiesta di opinioni, no, discernere la parola lì, ascoltiamo insieme la parola di Dio e lo Spirito Santo. E la Madonna ci ottenga la costanza per nutrirci ogni giorno dal Vangelo.
Lời Chúa cũng là đèn pha hướng dẫn hành trình thường hội đồng giám mục đã được khởi sự trong toàn thể giáo hội. Trong khi chúng ta dấn thân lắng nghe nhau trong sự chú ý và phân định, chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa và Thánh Linh. Xin Đức Mẹ ban cho chúng ta được sự kiên trì nuôi dưỡng mình mỗi ngày bằng tin mừng. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria.
Concepi del Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed abitare in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa dei Gentis.
Digni officiamo per missione tu scritti.
Grazie a tu, an questo motomine, mentre vos nostri si infunde, uti angel annunciante, Cristi figli tua incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducam. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong bốn chân phước tử đạo hôm thứ Bảy, ngày 22 tháng Giêng vừa qua tại thủ đô San Salvador.
Cari fratelli e sorelle, ieri a San Salvador sono stati beatificati il sacerdote gesuita Rutilio Grande Garcia e due compagni laici, e il sacerdote francescano Cosme Spesotto, martiri della fede.
Đứng đầu danh sách là cha Rutilio Grande, dòng tên, và cha Manuel Solozano cùng dòng, và thiếu niên giáo dân Nelson Rutilio Lemus Chavez. Ngoài ra, có cha Cosma Spesotto, dòng Francisco.
Un applauso ai nove beati.
Thánh cha cũng bày tỏ lo âu về tình hình căng thẳng tại biên giới Ukraine và Nga, đe dọa nền hòa bình tại Ukraine và Âu Châu. Ngài kêu gọi đối thoại và bình tĩnh. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh cha ấn định ngày 26 tháng Giêng tới đây là ngày cầu nguyện cho nền hòa bình đang bị đe dọa.
Seguo con preoccupazione l'aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel continente europeo con ripercussioni ancora più vaste.
Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và từ nhiều nước khác.
E ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini venuti dall'Italia e da altri paesi.
Đức Thánh cha chúc mọi người một chủ nhật an lành. Và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.
Auguro a tutti una buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật ngày 23 tháng Giêng vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hiệp hành với giáo hội trong tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Lời của Đức Thánh Giáo hoàng Leo Cả gợi mở cho chúng ta. Hội thánh phổ quát của Thiên Chúa được tổ chức theo những cấp bậc khác nhau, sao cho các chi thể khác nhau duy trì được sự toàn vẹn của thân thể thánh. Tuy nhiên, như Thánh Phaolô Tông đồ nói, tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Kitô. Và cũng chẳng ai vì chức vụ của người khác mà bị tách ra, đến nỗi một phần chi thể tầm thường nào đó không còn liên kết với đầu nữa. Vậy anh em thân mến, hiệp nhất trong đức tin và trong phép rửa, chúng ta làm thành một xã hội không phân biệt giai cấp, và chúng ta có chung một phẩm giá. Để sống được điều này, chúng ta cùng chiêm ngắm và theo gương Đức Thánh Giáo Hoàng Leo Cả, để cùng hiệp hành với giáo hội một cách sâu sắc và thánh thiện hơn. Thánh Leo Cả là người Roma, sống vào cuối thế kỷ thứ tư đến nửa đầu thế kỷ thứ năm. Sau khi Đức Giáo Hoàng Sisto qua đời, Thánh Leo được chọn lên kế vị trong bối cảnh giáo hội đang gặp rất nhiều khó khăn từ nhiều góc độ. Bên ngoài giáo hội, quân Manji đang tấn công các Kitô hữu tại nhiều nơi. Bên trong giáo hội, một số người cũng rao truyền những học thuyết sai lạc. Thánh Leo Cả đã thể hiện sự nhiệt tình phục vụ giáo hội. Ngài can đảm mạnh mẽ phi thường. Ngài đã lo lắng bảo vệ giáo lý chính truyền khỏi sai lạc bằng cách giải thích đức tin qua các bài viết nổi tiếng của Ngài. Ngài can đảm lên án các giáo thuyết sai lầm của phái Manichae, phái Pelagio và phái Nestorio, chống lại phái Priscilla, lật tẩy được lạc thuyết của Julian. Ngài hòa giải xung đột giữa các tướng lãnh của Roma lúc bấy giờ. Ngài cũng can thiệp vào lãnh vực kỷ luật trong giáo hội. Ngoài việc đẩy lui lạc thuyết, Ngài còn quan tâm đến việc bảo vệ tín lý về nhập thể. Ngài triệu tập công đồng Macedonia là công đồng chung thứ tư. Tại công đồng này đã hình thành tín điều liên quan tới Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi tuyên xưng chỉ có một Đức Giêsu Kitô duy nhất, sự kết hợp không xóa bỏ các bản tính, mà trái lại các thuộc tính của mỗi bản tính được duy trì và thống nhất nơi một ngôi vị duy nhất. Công đồng phê chuẩn bằng lời ca ngợi giáo huấn của Đức Leo trong thư gửi cho Đức Flavian đã được đọc trong hội nghị. Đây đúng là đức tin của các tông đồ. Thực vậy, đúng là Thánh Phêrô đã nói qua miệng Đức Leo. Đức Thánh Giáo Hoàng Leo Cả đã để lại nhiều văn bản về các bí tích, 96 khảo luận và bài giảng, 173 lá thư. Quả thật, Đức Giáo Hoàng Leo Cả ý thức vai trò kế vị Thánh Phêrô của mình, nên đã có những hành động quyết định đối với vận mệnh của Hội Thánh. Đức Giáo Hoàng Leo Cả phục vụ trong vai trò người kế vị Thánh Phêrô suốt 21 năm. Ngài về trời ngày 10 tháng 11 năm 461. Ngài thật xứng đáng nhận tước hiệu Đức Leo Cả. Những sai lầm, những lạc thuyết làm lung lay đức tin và chia cắt thân mình Chúa Kitô. Thánh Giáo Hoàng Leo Cả đã cảm nhận điều này qua trách vụ của Ngài. Ngài hiểu Chúa muốn trái tim của mọi thành phần dân Chúa cùng đập nhịp đập yêu thương và hòa giải. Chúa muốn mọi thành phần dân Chúa hiểu về Ngài và thông truyền giáo lý chân chính của Ngài. Dấn thân học hỏi, canh tân hòa giải, truy tìm chân lý và hết lòng xây dựng hội thánh là con đường Đức Thánh Giáo Hoàng Leo Cả đã đi và nên gương sáng cho tất cả chúng ta. Đức Kitô đã trao ban ơn hiệp nhất cho giáo hội của Người. Sự hiệp thông của mọi thành phần dân Chúa sẽ triển nở khi tất cả chúng ta chia sẻ những ân sủng lãnh nhận từ các truyền thống khác nhau, và khi chúng ta nhận ra rằng Chúa là suối nguồn ân sủng duy nhất của chúng ta. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ sẵn sàng hiệp thông tham gia sứ vụ bằng sức mạnh liên kết của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trước ngày chịu chết vì chúng con, Chúa đã nguyện cầu cho các tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một, như con ở trong Cha và như Cha ở trong con. Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn về những thất tín chia rẽ nơi chúng con. Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận và có lòng can đảm để khai trừ mọi lãnh đạm, lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con. Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa, hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao. Lạy Thiên Chúa tình yêu hoàn hảo, xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa con đường dẫn đưa đến hiệp nhất trong đức vâng phục, đến yêu thương và sự thật. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.